là lành thay, quý hóa thay cho một đạo tràng tu tập trang nghiêm thanh tịnh, tinh tấn nghe Phật pháp như thế này. Hôm nay đủ duyên lành là sư cô Hương Nhũ được về với đạo tràng chùa Đức Hòa để cùng với các vị chúng ta trao đổi với nhau một thời pháp thoại, không gì hơn là để làm hành trang tu tập. Bởi vì đúng như lời của một vị tín nữ vừa thay mặt cho đạo tràng đã tác bạch, đời sống bây giờ, đời sống của văn minh tiến bộ, của khoa học kỹ thuật, và người ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc vật chất sẽ quyết định tất cả mọi thứ trên thế gian này. Nhưng cho đến giờ phút này, không chỉ người dân Việt Nam, không chỉ những người dân trên các đất nước châu Á đã bắt nguồn có những cái truyền thống tâm linh Phật giáo, mà ngay cả những nước phương Tây văn minh tiên tiến như Mỹ, như Pháp, như Đức, như Úc, Nga, vân vân, hầu hết đều đang hướng về phương Đông như một cứu cánh về tinh thần, cứu cánh về đời sống tâm linh. Bởi bao nhiêu thế kỷ trôi qua, những cái kết quả về sự thăng tiến về vật chất, những văn minh kỹ thuật cuối cùng cũng đem cho con người nhiều sự thỏa mãn trong đời sống này. Nhưng rồi sao khổ đau vẫn không giảm bớt? Chúng ta sẽ nhớ lại giống như thời Thái tử Tất Đạt Đa ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Dù cho Ngài sinh ra lớn lên trong cung vàng điện ngọc và sự sung sướng, mà về sau này Ngài đã nói với các đệ tử của mình trong kinh Trường A Hàm rằng: "Này các tỳ kheo, các con có biết không? Ta đã sinh ra và lớn lên trong một điều kiện sung sướng đến mức tế nhị. Ta đã được sống trong một cái cung điện dành cho mùa hè, nghĩa là bên ngoài xứ Ấn Độ 49-50 độ C. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa được sống trong một cung điện luôn luôn trong một thời tiết êm dịu mát mẻ, bởi vì cung điện đó xây lên từ những thứ đá quý giá nhất trên thế giới. Ngài có cung điện dành cho mùa đông, Ngài có cung điện dành cho mùa mưa, để lúc nào Ngài cũng được sống trong một điều kiện hết sức tuyệt vời, để không có gì phải buồn than, để không có gì phải cảm thấy rằng đời sống này phải tiếp cận với sự khổ đau. Vợ đẹp con xinh và cung vàng điện ngọc đang chờ." Thế nhưng từ vô lượng kiếp Ngài đã sống trong luân hồi vạn kiếp cũng như chúng ta đó. Nhưng trong những kiếp luân hồi, kiếp nào Ngài cũng mang một tâm tư đem lại sự an lạc, giác ngộ cho chính mình và cứu độ cho tất cả. Do vậy, trong kiếp sống cuối cùng thành Phật đó, Thái tử Tất Đạt Đa cũng được sinh ra trong cung vàng điện ngọc đó. Nhưng một ngày, đã đến muôn tâu phụ vương, xin Ngài hãy cho con một điều. Bởi vì cảm nhận rằng rồi thế nào Thái tử cũng sẽ đi tu, cho nên phụ vương tức là vua Tịnh Phạn: "Con còn muốn gì nữa hả con? Cha đã cho con tất cả rồi, đời sống con thiếu gì? Vợ đẹp con xinh, Gia Du Đà La là hoa khôi nổi tiếng nhất của thời bấy giờ, lại đức hạnh vẹn toàn, và người con trai La Hầu La, mà tiếng Phạn có nghĩa là Rahula, sợi dây ràng buộc. Cái nghĩa của La Hầu La là sợi dây ràng buộc để cột chặt chân Thái tử không thể nào rời bỏ kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Vậy mà vẫn đến một ngày Thái tử vẫn xin vua cha một điều: "Con muốn gì nữa đây? Cha đã cho con tất cả." Thái tử quỳ tâu, muôn tâu phụ vương: "Nếu Ngài có thể cho con một điều, đó là cuộc sống không có sanh, không có già, không bệnh và không chết, thì con sẽ muôn đời ở lại đây với cha." Vua Tịnh Phạn nói gì nữa bây giờ, trong khi chính Ngài cũng đang đứng trước cái già. Tuy là một vị vua, nhưng có ai vua mà không bệnh, có ai vua mà không chết? Mặc dù vua chính là thiên tử, vua là con trời đó, nhưng điều mà Thái tử Tất Đạt Đa đã xin với Hoàng thượng thì Ngài phải đành phải lắc đầu, đành chịu thua. Cha không thể nào cho con một cuộc sống mà trong đó không có những cái vấn đề của bệnh, của đau khổ, của sự ra đi, sự chết, những điều đau khổ mà chúng ta tiếp cận hàng ngày, vua không thể nào cho thái tử được. Chính vì vậy mà thái tử đã ra đi. Và chúng ta giờ đây cũng đang sống trong một đời sống không thể nào sánh với thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa là vua. Chúng ta chỉ sống trong một thời đại khoa học kỹ thuật phát triển. Và những cái gì mà cách đây mấy mươi năm chúng ta phải sống trong những ngọn đèn dầu, trong những mái nhà tranh, trong những điều kiện hết sức đơn sơ của người nông dân, thì hầu như bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Đèn rất là đèn, các hệ thống đèn rất là sáng. Có những ngọn đèn rất nhỏ mà năng lượng để tiêu hao rất ít, để chúng ta trả tiền điện ít mà điện rất sáng. Chúng ta có những hệ thống âm thanh mà nói ra rất nhỏ, trên này mà dưới kia không chỉ 1.000 mà mấy ngàn người nghe. Chẳng hạn như hệ thống âm thanh và hình ảnh mà điển hình nước chúng ta có đạo tràng chùa Hoằng Phạm, một thời gian có thể 6.000-7.000 người nghe. Trong các cái hệ thống đó cũng do khoa học kỹ thuật và đời sống văn minh đã đem lại chúng ta điều đó. Những phương tiện chúng ta làm về nông nghiệp nó cũng văn minh tiến bộ hơn, con người đỡ phải cày sâu cuốc bậm nhiều hơn, đỡ dùng sức lao động nhiều hơn. Và đời sống hàng ngày, tất cả các phương tiện để điều hòa cho thời tiết, để chế biến thực phẩm, thức ăn và tất cả mọi thứ về quần áo, may mặc, về giày dép, về đời sống, mặt nào cũng tiến bộ vượt xa tất cả vài chục năm trước đây trong một thời gian rất ngắn. Cho nên vị tín nữ thay mặt cho đạo tràng thỉnh sư thuyết pháp đã nhắc lại đời sống hôm nay là một đời sống khoa học kỹ thuật phát triển, có thể nói là đời sống thời đại văn minh. Nhưng mà tại sao tất cả các vị con vẫn phải câu hội về các đạo tràng để nghe pháp? Thì chúng ta lại nhớ lại cái lời nói của thái tử Tất Đạt Đa khi thỉnh cầu với cha cho mình ra đi tìm đường xuất gia. Bởi vì cha ơi, con có tất cả trên thế gian đó, nhưng mà đó cũng chỉ là những thứ ngoại thân. Cho dù vợ, cho dù con, cho dù tiền tài vật chất, nhưng ngài vẫn nhìn thấy một cái sự hiện hữu không trốn chạy được, rằng cái chết sẽ đến. Cái chết đến mà không biết trước, cái chết đến hết sức bất ngờ, cái chết đến luôn đem cho người sống lẫn người ra đi sự đau khổ, sự hoảng loạn, và cuối cùng người chết không biết mình sẽ đi về nơi chốn nào. Nghĩa là đau khổ trong kiếp sống con người và đau khổ ngay khi từ bỏ báo thân này. Và các vị, hôm nay chúng ta cũng công nhận rằng dù cho khổ cách mấy so với đời sống xưa của ông bà cha mẹ mình, bây giờ cũng đã khá hơn ngày xưa nhiều lắm. Rằng vẫn có những con người sống vẫn phải nợ nần, rằng có những con người sống vẫn phải khó khăn, nhưng mà cuộc sống chung của cả nhân loại vẫn đang đi trên những nấc thang gọi là tiến bộ và văn minh nhân loại. Nhưng mà sao những nỗi khổ đau vẫn không chấm dứt? Trái lại, người ta cảm nhận rằng hình như nỗi khổ lại càng nhiều hơn, sự thất vọng càng nhiều hơn, niềm ham muốn, đam mê càng nhiều hơn, và cuối cùng đau khổ nhiều hơn nữa. May thay, ánh sáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và của bao nhiêu đời chư Phật vẫn tỏa sáng trên thế gian này. Chư Phật vẫn yêu thương chúng sanh như cha mẹ thương con đó, nên chánh pháp vẫn lưu truyền ban bố cho đến hôm nay. Hạnh phúc thay và nhân duyên cho những ai được đầy đủ duyên lành nghe Phật pháp. Bởi vì Đức Phật từng nói cái khó nhất trên thế gian này là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp. Bài pháp cái khó, cái gì khó được trên thế gian, sư đã từng giảng ở đạo tràng chùa Đức Hòa. Cái gì khó được trên thế gian? Và cái thời pháp thoại đó đến bây giờ họ đã lan rộng ra cả các nước ngoài Việt Nam. Cộng đồng người Việt trên thế giới cũng nghe thời pháp cái gì khó được trên thế gian. Hôm nay sư cô cũng nhắc lại, cái khó trên thế gian đó là được thân người. Chúng ta đang được thân người đấy, chúng ta không câm, không điếc, không mù lòa. Đó là một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi vì cũng là thân người, nhưng không phải ai cũng được toàn vẹn như các vị đây. Ở trong đạo tràng có rất là nhiều người lớn tuổi, có những vị ngồi đây tóc đã hai màu thời gian, gọi là tóc muối tiêu, và có những vị là đã bạc trắng hết một mái đầu, mà vẫn đang ngồi đây. Và sư tin rằng các vị vẫn đang nghe rất rõ, nghĩa là già mà vẫn không có bị điếc, và mắt có kém đó nhưng cũng không mù. Và các vị vẫn cất lên tiếng niệm Phật rất thanh tao, rất thanh tịnh trong những ngày tu quý hóa như vậy. Chúng ta thấy phước lành của mình không? Nhưng mà thấy đó chút nữa là quên đó. Chỉ cần nghĩ đến cái gì riêng của mình là các vị không ngại gì mà than thân trách Phật. Cái miệng mình niệm Phật thì ít mà than van thì nhiều. Trời ơi, trời ở chẳng cơm, người ăn chẳng hết, người lần chẳng ra. Rồi mắt thì liếc qua, liếc lại, để mà so sánh, để mà hơn thua, để mà giận hờn, để mà oán ghét người có cái gì đó hơn mình. Có biết đâu tất cả những điều đó chỉ làm cho các vị chất chồng thêm những nỗi khổ đau. Bởi vì những gì chúng ta có được hôm nay, đó là nhân chúng ta đã gieo trong vô lượng kiếp sống trước rồi. Mà sư vừa mới nói đó, các vị được thân người và được nghe Phật Pháp, đó là một cái nhân các vị đã tu tập với Phật Pháp nhiều lắm rồi. Chứ đâu phải ai cũng được cái duyên đó đâu. Được thân người thì có đó, nhưng đâu phải ai cũng là người Phật Pháp, người Phật tử. Trên thế gian này biết bao nhiêu con người cũng được có cái trí thông minh đó, cũng được thân hình cao lớn xinh đẹp đó, nhưng không may họ lại rơi vào ngoại đạo tà giáo. Còn các vị trong những hoàn cảnh khác nhau, và chúng ta than van nhiều lắm, nhưng chúng ta có thấy phước lành của mình không? Mình nghe được Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp, mình tiến tu từng ngày. Và sự tiến tu đó đem lại cho các vị những pháp vị của niềm an lạc. Bởi vì vị của Phật Pháp như nước biển vậy, chỉ có một vị mặn, thì vị của Phật Pháp, hương vị đó chỉ có hương vị giải thoát mà thôi. Chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta tu tập từ đạo tràng này sang đạo tràng khác, mà chúng ta không nghe an lạc giải thoát, thì sư không hỏi các vị tu pháp môn nào, thiền hay niệm Phật hay mật tông, không hỏi làm gì đâu, mà chỉ nói các vị đã đi sai đường rồi. Là bởi vì không có bao giờ thấy niềm an lạc. Chỉ tu là chạy theo mọi người, chạy theo cảnh bên ngoài. Người ta tu mật tông cũng lo mật tông, người ta niệm Phật cũng niệm Phật, người ta ngồi thiền cũng xếp bằng lại lim dim. Nhưng tâm hóa, tâm thần, cái tâm này không có chuyển hóa gì cả. Cho nên lúc nào cũng vậy thôi, cũng vẫn là sự khổ đau. Không thay đổi được những cái căn tánh gọi là tập nghiệp sâu dày từ vô lượng kiếp. Cho nên giữa cái thời buổi văn minh, tiến bộ, khoa học, kỹ thuật giàu sang như thế đó, các vị lại khổ đau nhiều hơn. Chỉ vì sống với cái bên ngoài, hôm nay có cái này, phải có cái nhiều hơn, lớn hơn, để cho rằng cái nhiều hơn đó sẽ đem lại niềm hạnh phúc. Có biết đâu, chỉ là những vật ngoài thân. Cái gốc của hạnh phúc vẫn là từ tâm, cái gốc của đau khổ cũng từ ở tâm mà ra. Cho nên các đạo tràng này, chúng ta niệm Phật, tức là giúp cho các vị hạn chế cái miệng nói những điều không lành, hạn chế cho tâm các vị chạy lăng xăng từ chỗ này sang chỗ khác như con vượn truyền cảnh. Và những đạo tràng như vậy giúp cho các vị ít nhất một tuần lễ, một ngày, ba ngày, bốn ngày, thân không làm việc ác, miệng không nói lời ác, và tâm trí rất trong sạch. Các vị biết công đức to lớn lắm. Mà đạo tràng Chùa Đức Hòa bây giờ đã là khóa tu lần thứ 71 rồi. 71 khóa tu, có những vị là hầu như là 80-90% đã có mặt từ ngày đạo tràng mới thành lập. Có phải như vậy không? Có những vị là mới đến với khóa tu thời gian gần đây. Nhưng khóa tu nào các vị cũng được nghe Phật Pháp, khóa tu nào các vị cũng được huân tập trong đời sống của chánh pháp. Nhưng mà bây giờ nếu sư hỏi rằng các vị đã cảm thấy an lạc nhiều hay chưa, thì trả lời yếu lắm. Dạ, dạ, à, con còn yếu lắm thưa sư. tức là mình chưa chuyển hóa được tâm thức mình. Cho nên mình tu nhiều lắm, mình niệm Phật nhiều lắm, nhưng sao không thấy an lạc và lại thấy khổ đau. Trong khi ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả tìm con đường, và là con đường sáng cho tất cả chúng sanh được nương theo để làm gì? Để không còn đau khổ nữa. Trong kinh Trung Bộ đã từng nhắc lại rằng trong 49 năm thuyết pháp, ta chỉ nói một điều, đó là sự khổ và phương pháp diệt khổ. Đức Phật nói như vậy. Nói kinh này, kinh kia, vân vân, nhiều thứ kinh lắm. Giờ các vị đâu có nhớ hết. Thôi con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật cũng phải biết để làm gì. Hiểu rằng đời là khổ và tu tập để diệt khổ, để chuyển hóa sự khổ đau. Nếu không, chúng ta sẽ sống trong cái cạm bẫy của một thế giới văn minh vật chất. Nếu thật sự là văn minh, tại sao con người vẫn tiếp tục đem lại những khổ đau cho nhau? Nếu quả thật là văn minh, tại sao thế giới vẫn còn chiến tranh? Nếu thật là văn minh, tại sao chúng ta cùng một dòng máu, cùng một quê hương xứ sở, cùng con rồng cháu tiên mà vẫn oán thù nhau, vẫn đem cho nhau những điều đau đớn không cùng? Như vậy nói văn minh chứ không phải đâu, chỉ là danh từ thôi. Chứ thật sự tâm chúng ta vẫn sống trong cái lưới của tham, của sân, của si đã ràng buộc chúng ta từ vô lượng kiếp. Tu bây giờ trên 70 khóa rồi. Hỏi vì sao các vị khổ? Các vị nói đều biết nói rằng, thư sư, đó là tự con không biết tu. Ai cũng biết nói do nhân của mình hết á. Chứ còn bây giờ không dám đổ thừa cho người khác. Đó là các vị biết như vậy. Biết nói rằng cái gì cũng do nhân và quả. Nhưng đó là chỉ nói như thế thôi. Chỉ nói như vậy thôi. Chứ chúng ta vẫn chưa hết sức nỗ lực để chuyển hóa tâm thức của mình. Mà chúng ta có an lạc hay không thì nương vào các phương tiện, các pháp môn tu để mà đoạn trừ đi các cái tập nghiệp, các điên đảo, các vọng tưởng để mà được an lạc đó thôi. Thế các vị sẽ nói, thưa sư, con cũng không biết điên đảo loạn tưởng là cái gì. Con thấy con niệm Phật nè, con ở hiền nè, và con nghĩ như vậy là tốt lắm sao? Sư đồng ý các vị, nếu tất cả các Phật tử chúng ta niệm Phật ở hiền và tâm trí lúc nào cũng giữ một cái niệm trong sáng, thì các vị chắc chắn khi xả báo thân này sẽ thanh sanh về thiên thú thiện giới, tức là cõi trời. Và nếu người niệm Phật thì vãng sanh Tây Phương. Nhưng có quả thật là chúng ta được luôn luôn sống trong các hạnh lành không? Hay khi rời bỏ các đạo trang này thì tập nghiệp của chúng ta lại lôi chúng ta về với chính mình? Mà cái chính mình đó không phải là Phật tâm, Phật tánh, mà cái chính mình đó là những cái thói quen rất xấu mà chúng ta cứ thấy rằng sinh ra lớn lên cho đến bây giờ chưa bỏ được. Giống như các Phật tử từng nói, thưa Thầy, con nay cái gì cũng tốt Thầy, con đâu có tham nữa đâu Thầy, con cũng có làm gì bậy Thầy, có sân chút đỉnh thôi. À, có phải vậy không? À, phải. Ai cũng chỉ nói con có sân chút đỉnh. Nhưng mà thưa các vị, cái sân đó thể hiện là mình còn si mê đó, mình mới không chánh niệm tỉnh giác. Ta tính la lên rồi, ta tính liền đồ rồi, tính chửi bới rồi, nhưng ta nói không. Tại sao mình lại để cho cái khẩu của mình, để cho cái thân của mình, cái tâm của mình náo loạn như thế? Một giây tỉnh thức như vậy thôi, đó là trí tuệ. Ai cũng nói duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng mà các vị hình như không lấy trí tuệ trong đời sống. Khi nổi sân lên, dạ thưa sư, để cho con phải trị nó cái đã, cho con ngưng tu 5 phút. À, phải chửi, phải la cho nó qua cái cơn nóng giận nó rồi bắt đầu. Thưa sư, con khẩu xà tâm Phật. Nhưng mà tại sao khẩu xà mà tâm Phật được? Khó lắm. Đức Phật mình nè, tâm Phật, khẩu cũng Phật. Chúng ta nói khẩu xà tâm Phật là tự binh vực, lấy cái thói hư tật xấu của mình đó thôi. Khi nào chúng ta la lên mà la những cái lời không đẹp nữa là biết lúc đó mình tâm ma, tâm quỷ, tâm địa ngục, tâm sắc, tâm xúc sanh. Chứ chúng ta đừng có nói rằng khẩu xà tâm Phật. Và chúng ta không chánh niệm, chúng ta mới la lên. chúng ta không chánh niệm mới quăng đồ bể đồ, chúng ta không chánh niệm mới thẳng tay tát con bốp bốp, tao là cha mẹ tao có quyền đánh đập mày. Nhưng mà hình như những cái chuyện dạy con theo lối bạo lực đó bây giờ cũng không còn thích hợp. Con cái bây giờ nó, nếu nói về cái vòng luân hồi thì thường là trở lại để đòi nợ chúng ta không thôi, chứ ít có mà nhân nghĩa trở lại để hiếu đạo với cha mẹ lắm. Cho nên là 10 người lên chùa thì hết 8 người than con bất hiếu. Cho nên mình phải ráng tu tập để chuyển hóa những cái nghiệp chẳng lành đó để làm tấm gương cho con. Chứ con nó ngang tàn, mình thì dùng bạo lực, nó lại học những cái bạo lực của mình. Vốn đời sống văn minh vật chất này, cái khoa học kỹ thuật tiến bộ này đã đem lại không biết bao nhiêu là những cái điều không tốt trên các mạng internet, trên các cái mạng là truyền thông, truyền tin, gọi là không có chánh pháp, không đạo đức. Và con em mình trực tiếp nó ảnh hưởng những điều đó. Nó thích bạo lực, nó thích dùng quyền thế điều khiển mọi người. Nó thích không làm việc, không học tập, mà sau này phải làm ông này bà kia để mà hưởng thụ. Bây giờ nó có khuynh hướng đó. Không phải như thế hệ của các bậc ông bà cha mẹ là phải có làm mới có ăn, phải có học hành để rồi xây dựng đất nước. Thế hệ trẻ bây giờ cái số đó ít lắm, phần lớn là không thích học hành, nhưng mà biết cái chuyện là nhỏ đã biết hối lộ, nhỏ đã biết lấy lòng thầy cô để mà qua các kỳ thi. Mà gặp những thầy cô không có đạo đức thì sẽ đào tạo ra những con người chỉ biết lớn lên trưởng thành trong đồng tiền, không biết gì khác. Cho nên kết quả của sự tham lam, của sự sân hận và si mê trong cái thời đại văn minh này, gọi mang tiếng văn minh mà phải trong ngoặc kép. Văn minh là gì? Là những cái gì mà văn hóa, là cái thông minh, cái trí tuệ tập trung trong cái thời đại này. Nhưng mà đó là dân từ thôi, còn con người ta đang bị cuốn vào trong một cái giai đoạn, cái thời đại của lòng tham. Con cái bây giờ chúng ta đang bị hấp theo cái thế lực của lòng tham muốn. May mắn thầy có những đạo tràng như vậy nè, ông bà, cha mẹ, anh chị em về tu như vậy để làm gì? Đúng là để cân bằng lại cán cân của xã hội. Vật chất nó nặng trĩu xuống một bên rồi, đời sống tinh thần nó nhõng lên rồi, nhẹ quá. Chúng ta phải tu tập để lấy lại cái nền tảng đạo đức là cội gốc để cân bằng đời sống giữa vật chất và tinh thần. Cho nên những đạo tràng như vậy quý hóa lắm. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà nơi nơi chư thiên hộ trì. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng nơi nào cũng có ánh sáng của chư Phật và chư Bồ Tát. Mình là mắt của phàm phu, là nhục nhãn, mình không nhìn thấy đó thôi. Chứ không có chư thiên hộ trì, làm sao đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như vậy? Nếu có những thế lực nó phá những cái thời khóa chúng ta, có thể bây giờ những trận mưa đá rất lớn sẽ tuôn xuống rầm rầm trên mái tôn, ví dụ như vậy. Và không cách sao chúng ta nghe pháp được. Sẽ có những chuyện làm cho xáo động một cái thời pháp thoại của mình, và chắc chắn chúng ta không thể nào giảng pháp, nghe pháp được. Chúng ta cứ tưởng trang nghiêm thanh tịnh là cứ tập họp vào là chúng ta trang nghiêm sao? Tưởng như vậy nhưng không phải như vậy đâu. Cái tâm muốn nghe pháp, cái lòng thành tín của nam nữ Phật tử ở đây và sức gia trì của chư thiên, của long thiên hộ pháp để thời kinh thời pháp chúng ta được trang nghiêm. Cho nên mãn một khóa tu lúc nào chúng ta cũng thành tâm hồi hướng. Tại vì tốt đẹp một khóa tu như vậy chúng ta tưởng đơn giản, nhưng mà thật ra những cái thế giới vô hình chúng ta không nhìn thấy luôn luôn hộ trì. Chúng ta luôn luôn sống trong niệm tri ân và biết ơn. Chúng ta luôn sống trong niệm hạnh phúc nay là người con Phật và được nghe Phật pháp. Giờ phút nào cũng quý giá, cũng đáng sống ở trên đời. Chứ chúng ta thấy tại sao những nước gọi là tiến bộ vật chất đó mà cái lượng con người tự tử lại là cao nhất trên thế giới, như nước Mỹ chẳng hạn. Tự tử rất nhiều và tệ nạn rất nhiều ở các nước phương Tây. Trong khi đó, những nước nghèo, người ta không đánh giá được nghèo là khổ đâu. Như Ấn Độ, cái số lượng người nghèo bây giờ đó hả, là nhiều hơn những người giàu bên Ấn Độ. Đó là giàu nghèo là một bức tranh tương phản tại đất nước Ấn Độ. Nhưng tại sao mỗi một năm, một ngày, một tháng là nhân dân, người yêu mến đạo Phật hay những người Phật tử trên toàn thế giới lại về với xứ Ấn để mà chiêm bái đảnh lễ thánh tích của Phật? Mà đất nước đó nghèo lắm, những đoàn hành hương mà đi lúc nào cũng thích đi làm từ thiện những cái làng Su Già Ta, những cái khổ hạnh lâm, người nghèo cái hành ăn xin là ngồi khắp nơi ấy. Nhưng mà nếu nói ai khổ đau nhiều thì chưa nói được, tại vì người ta nói người ta nghèo nhưng không khổ là sao? Nghèo thật, đời sống thiếu ăn. Và cái mùa hè giữa cái tháng 4, tháng 5 như vậy thì Ấn Độ là 49, 50 độ C. Sư kể chuyện Ấn Độ cũng là một vài lần ở Chùa Đức Hoa rồi. Và trong cái điều kiện như vậy, nhà chỉ thâm thấp bằng cái bàn để chui ra, chui vào. Chúng ta sẽ nói trời ơi khổ quá, chết cho rồi. Chúng ta thích hướng về những cái ngôi nhà cao, cửa rộng nhiều tầng và những cái xe hơi đời mới và những cái phương tiện gọi là tuyệt vời của một đời sống của vật chất. Nhưng mà không ạ, đôi khi người ta cũng không cầu mong những điều đó đâu. Người ta mong là hôm đó có đủ ba cái miếng bánh chả ba ti cho ba bữa và một giấc ngủ ngon lành. Như Tố Hữu từng có bài thơ: lòng khỏe nhẹ ăn nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Tại vì không nợ không nần, không có ai đến đập cửa, không trả nợ đêm nay ta sẽ thanh toán đi, hoặc nếu không trả nợ ta sẽ xiết nhà xiết cửa vân vân. Ta không có những nỗi hoảng loạn đó. Ta làm ruộng mệt đó, ăn một tô cơm nguội với một ít nước tương xong rồi lăn ra ngủ một cách ngon lành, khỏe nhẹ, khỏe và nhẹ. Chứ không phải như chúng ta mà chạy theo vật chất thì khỏe mà nặng, với bụng càng ngày càng to ra với bao nhiêu căn bệnh, dư cholesterol, thừa cái này thừa cái kia trong máu trong mỡ vân vân. Đó cũng là đời sống vật chất đem lại đó. Cho nên cái khỏe mà cái nhẹ, đó là cái nhẹ là đời sống tinh thần. Các vị hướng về đời sống tinh thần để chúng ta không thấy rằng cái vật chất là những cái thứ ngoài thân có thể chi phối chúng ta. Có tập tu tập như vậy mới là người Phật tử. Ít nhất là mới chục khóa tu hành bát, tu khóa tu hoặc bát quan trai. Không có những vị Phật tử là không chỉ tu ở đạo tràng Chùa Đức Hoa, mà chùa Hằng Pháp, nơi đâu có đạo tràng các vị đều đến hết. Sư thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc là sư gặp ở những đạo tràng khác rồi. Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để phỏng vấn rằng các vị an lạc nhiều hay ít, các vị chuyển hóa tâm được ít hay nhiều. Các vị hãy nghe sư kể một cái câu chuyện của thời Đức Phật còn tại thế. Câu chuyện đó kể về một cái làng đó, cái một người rất giàu, có đến 1.000 con trâu to béo. Nhà nông dân mà có 2 con trâu to khỏe là coi như thuộc loại nhà giàu rồi. Mà cái người trưởng giả đó có tới 1.000 con trâu to béo. Và cứ mỗi một ngày như vậy thì ông đem đi thịt 1 hoặc 2 con để bán. Giết được đến 500 con rồi thì những con trâu còn lại, là 500 con trâu còn lại, vẫn hàng ngày đùa giỡn và húc cắn lẫn nhau. Tại 1.000 con mà sống một chỗ với nhau thì nó phải đụng sừng vào nhau, đụng đuôi, đụng mình, đụng thân vào nhau. Cho nên nó sơn lên, nó tức lên, nó hụt, nó cắn nhau, đột móng. Nhìn thấy cảnh đó, Đức Phật nói: thật thương thay, bầy trâu này quá ngu si, bạn bè chết gần hết mà vẫn vui đùa, rồi húc đánh lẫn nhau. Chúng ta nghe Đức Phật nói về hình ảnh con trâu đó, tức là một câu chuyện ẩn dụ để dạy chúng ta. Chúng ta đang sống trong nhà lửa đó, cái mạng một ngày trôi qua là bước gần đến chỗ chết. Nhưng mà chúng ta vẫn nói đó là chuyện của người khác, chứ không phải là chuyện của tôi. Sư bà có lần dạy sư cô Hương Nhũ như thế này: cứ mỗi lần thấy đám ma đi qua, các con hay nói cái gì? Thầy ơi, đám ma lớn quá trời luôn thầy. Đám ma lớn quá trời, có cả hàng trăm tăng ni đi trước, rồi là biết bao nhiêu xe cộ để mà đưa cái linh cụt đó về nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi có đám ma thì lớn quá thầy, kèn tây hát suốt tuần không ngừng nghỉ. Rồi các con lại nói: thưa thầy, có đám ma sao nghèo quá thầy ơi. Đám ma gì mà leo teo có mấy đứa con à, rồi là cũng không có ai đi đưa mà nghèo quá trời. Sư bà nói: hình như các con chỉ nhìn một cái đám ma để nói rằng đám ma đó giàu hay nghèo, chứ các con không nói rằng một người chết và cái chết đó sẽ sắp đến với mình. Có đúng như vậy không ạ? Ai cũng tin chắc rằng mình sẽ thuận thế vô thường, là sống tới giờ đây rồi sẽ già, rồi sẽ ngày chết sẽ có niệm Phật, rồi sẽ đưa mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng nghĩ như vậy, và sư cũng nghĩ như vậy đấy. Sư cũng mong cái điều thuận thế vô thường, để khi mình chết có các học trò chung quanh chắp tay niệm Phật đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng đâu có biết được là cái vô thường là không thể định được. Nếu đã định trước được, chúng ta đã không nói vô thường. Cho nên chúng ta cứ nghĩ cái sự vô thường nó sẽ miễn trừ với mình, cho nên trừ hoãn sự tu hành tâm linh, cuối cùng hối tiếc. Ai vô thường cho tôi không rồi đó, tôi sẽ không mắc cái nghiệp đó. Nhưng mà cái trí tuệ của mình đâu đủ để nhìn thấy tự thân của mình sẽ chết lúc nào, sẽ đi về đâu. Cho nên cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi cầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tìm phương cứu nạn. Chúng ta đừng bao giờ quên cái điều này. Tấm thân thì mỏng mảnh vô thường, mà sớm còn tối mất là sao? Ngủ mà sáng ra không thấy cái người trên giường xuống sọt với cái đôi dép đó là biết đi luôn rồi đó. Nằm sau 6 giờ là thấy dậy, mà giờ 8 giờ cũng còn ở đó. Thì ra thì một đó là gì? Là liệt, là sốt cái liệt nằm im luôn. Mà hai là có thể đã đi vào giấc ngủ ngàn thu. Cái đôi dép mới đó bây giờ không có người mang rồi đó. Mà Đức Phật nói một cái hình ảnh dễ hiểu hơn nữa là hít vào không thở ra là đã chấm dứt mạng sống. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng quan niệm là cái vô thường đó sẽ đến với ai á, chứ không đến với tôi. Đúng là như vậy. Bởi vì đôi khi chính mình cũng luôn hy vọng cái điều đó kia mà. Nhưng đâu phải hy vọng là được. Nếu cái gì hy vọng là đều là được hết, chắc chúng ta cũng không tìm đến chánh pháp để tu hành. Chúng ta cứ ngồi ở nhà để ước mọi thứ, để hy vọng mọi thứ, và có ông tiên tóc trắng sẽ đến cho chúng ta mọi thứ. Tiếc thay, không phải như vậy. Ai lớn lên vừa biết nhận thức là đã biết khổ đau, đã biết tình yêu tan vỡ, đã biết đời là trọng giàu khinh nghèo, đã biết tiền bạc khó kiếm mà kiếm được dễ ra đi, đã biết con bất hiếu thì lại là nó sống với mình, mà đứa con hiếu đạo thì lại ra đi khi tuổi còn sắp. Thế là cái gì mà nó không gọi là bất hợp ý mình, nó luôn luôn hiện hữu trước mắt. Còn những cái mà mình mong đợi, nó lúc nào mong mà đến đều đến, thì cái người đó đã tu gieo nhân lành từ nhiều kiếp lắm rồi. Chúng ta cũng tu cũng đâu có bao nhiêu. Nay chúng ta có duyên với Phật Pháp, chúng ta mừng dữ lắm, mừng lắm thôi. Chỉ cần ngày xưa khi Đức Phật thuyết Pháp, có cái ông đó, ông Bà La Môn, ông tình cờ đi ngang có Đức Phật nói gì, ông chống cái gậy, ông giọng dặn cái gậy vậy. Thì có con ế nương á, nó cũng nằm ở gần đó, nó nghe tiếng kinh, nó nghe tiếng Pháp. Mà cái ông Bà La Môn nó thì không biết có con ế nương dưới chân, trên cái cây dậm dậm vài một chập dẫm vào, xong con ế nương nó chết luôn. Nhưng mà con ế nương nó chết trong khi đang nghe Pháp, đang nghe kinh, cho nên thần thức đó được sanh về cung trời. Rồi nó về trời, rồi nó nhìn xuống coi trước khi nó về cõi trời nó là cái gì, thì nó thấy cái thân của nó là một con ế nương nằm chết dưới cái cây của cái ông vô tình đạp lên thân nó, thì nó mới ở trên trời nó rải hoa trên cái xác ế nương đó. Tức là cái thần thức đã ra khỏi rồi, còn rải hoa trên cái thân mình con ế nương, chết trong khi nghe kinh nghe Phật. Và các vị thấy không, thần thức tuyệt vời lắm. Chúng ta ngồi đây nghe kinh nghe Pháp, tâm chúng ta rất an lạc, rất nhẹ nhàng. Nếu mà thật sự sư đang giảng mà sư trúng gió, sư chết, thần thức sư cũng rất nhẹ nhàng. Sư giảng kinh thuyết Pháp mà, nên thần thức sư rất an lạc. Sư đâu có nghĩ đến chuyện những mối hận thù bao nhiêu kiếp trước. Sư đâu đang nghĩ ai làm buồn phiền mình. Sư đang rất vui, đang thấy mình đang lợi lạc cho bao nhiêu con người đây. Mà nỡ một cái ngọn gió đến sư chết, thì chắc chắn thần thức sư cũng phải ở trên những cái cõi nhẹ nhàng, chứ không thể xa đoạn. Nhưng mà mình lại không chết trong lúc đang thuyết pháp chứ. Mình lại đang chết, mình lại chết trong lúc đang nổi giận. thấy chưa nào? À, cái con mèo nó nhảy lên, nó làm dơ hết, làm rách cái cuốn sách kinh của mình. Thế là mình tức tối, mình rượt theo, mình la nó, ngay lúc đó thì mình lại chết. Tức là đang sân và chết. Và nó đã chết và đến vào những cái lúc như vậy chứ. Chứ phải lúc an vui thanh tịnh như vậy mà mình ra đi, trời ơi, khỏe quá. Nguyên một đạo tràng như vậy niệm Phật cho sư luôn. À, nhưng mà lại không có được như vậy. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng cái chết bất thường sẽ không đến với mình. Lúc nào tôi cũng sẽ thuận thế vô thường, đừng có kỳ vọng điều đó. Mà phải chuẩn bị rằng biết đâu tôi sẽ bị một cái chết bất thường đến với mình. Cái chết bất đắc kỳ tử. Những cái chết mà mình cũng không biết vì sao. Mà chúng ta có tụng kinh dược sư đó, thì cũng thấy Đức Phật từng nói có những cái chết khác nhau. Người có bệnh tuy nhẹ không thầy thuốc, không người trông nom, hoặc là gặp thầy thuốc cho trái thuốc, cho nên đáng lẽ còn sống mà lại chết. Bệnh sơ sơ mà không gặp trúng gió nhẹ, mà không có người biết khai mấy cái huyệt thì chết luôn. Là không đáng chết phải chết. Làm sao mình nói mình không tránh được cái chết đó, trong khi lúc nào cũng có thể trúng gió được. À, rồi có người là tin thầy, thầy tà hay nói nhảm, nè nha bà hai ngày nữa bà chết. Mà mình thì không, mình đang sống như vậy. Cái nghe nói về cái ám ảnh, bỏ ăn bỏ uống, cái người đang khỏe mạnh như vậy, cái xanh xao vàng vọt, cái đáng lẽ khỏe mạnh cái chết thật. Đó là tin thầy tà. Nên tâm sanh sợ hãi, mà tâm sanh sợ hãi là nguồn gốc của những cái chết bất thường. Rồi sao nữa, chúng ta lại là trong đời sống vì lòng tham đó, cho biết bao nhiêu con người phạm pháp phải bị tử hình. Nhất là giới trẻ bây giờ có khi chưa tới tuổi vị thành niên mà phải ở trong tù để phán xét, không biết có thể tử hình được không. Bởi vì tuổi trẻ mà đã giết người đó, thì còn những con người lớn cũng vì lòng tham cũng là vào trong vòng lao lý và phải chịu án mạng tử hình. Thân người quý hay tiện, ở cái chỗ chúng ta sống, biết làm lành hay biết tu tập hay chỉ làm ác, rồi chết trong sự khổ đau. Chúng ta đừng để khi mình chết rồi, chính cái thần thức mình là oán giận cái thân của mình, không chịu tu hành. Và thần thức oán giận cái gì? Vạn pháp ở tâm mình đây. Tâm làm chủ các pháp. Đừng có đổ thừa cho ai hết, chính tâm mình. Nếu mình còn ngày nào còn gieo nghiệp, còn làm tội, thì biết rằng cái tâm mình mê mờ là vô minh quá. Chứ biết gì đâu mà nói cái thân này. Các vị nghe rõ không? Cố gắng phải chuyển hóa tâm mình. Và còn sư đây là trách nhiệm của các vị hoằng pháp đây. Sư kể một câu chuyện nữa về cái trách nhiệm của tăng ni. Đó là có một cái con quỷ đó, nó sống ở sông Hằng. Khi nó sống nó làm nghề đồ tể, nó chết đã làm con quỷ ở trên sông Hằng. Mà con quỷ đó không có được đi chơi tới đi lui một cách tự tại. Mà con quỷ đó chịu một cái quả báo là trên thân nó có cả ngàn bánh xe hình lưỡi dao. Bánh xe nó lăn đi là dao đâm vào thân nó, máu đổ. Cho nên mình làm được bị làm quỷ, mà quỷ đi đến đâu dao đâm chảy máu đến đó. Có con quỷ đói, cổ nó chỉ bằng cọng kim. Rồi có con quỷ thì được no đủ. Có con quỷ thì là mồm miệng hôi thối, tay chân là tua tủa gai nhọn. Người cũng người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo. Quỷ cũng quả báo khác nhau, thú cũng khác nhau. Đó là do khi chúng ta còn đang con người đây không biết tu tập đây. Thế con quỷ đó nó làm quỷ mà nó lại mang trên người những cái bánh xe hình con dao tu tủa. Cái bánh xe lăn trên cái sông Hằng á thì dao lại đâm vào trong thân. Đau đớn lắm mà nó phải chịu đựng như vậy. Tại vì nó đã chết được đâu, nó muốn chết cũng không chết được. Dao đâm vậy mà chẳng chết, ai giết nó được. Cho nên phải sống trong một cái hoàn cảnh là dao đâm ngàn lưỡi mà không chết được. Các vị bây giờ là không phải chúng ta không có trong cái đó. Nhưng mà người nào sống một ngày nào cũng khổ đau, muốn chết, không chết được thì khác gì con quỷ đó. Ta không có con dao đâm, nhưng mà những nỗi khổ về tâm chúng ta như con dao đâm vào trong tâm mình đó, thì cũng khổ không khác gì con quỷ đâu. Ai mà trải qua khổ đau rồi thì dễ sợ lắm. Có phải vậy không? Ừ, khổ lắm, chỉ muốn chết mà sao không chết được. Thì lúc đó có một vị tăng đi qua cái dòng sông Hằng. Con quỷ đó nó bảo là hãy lôi cái vị tăng xuống đây, ta sẽ giết, ta sẽ lấy xác, ta sẽ lấy cái cuộc mạng sống của cái vị tăng đó. Thì cái vị tăng nó dừng lại. Thì những cái người mà chung quanh đó, và kể cả những cái con quỷ khác nữa, nó mới nói tại sao một vị tu hành như vậy mà ngươi lại đòi lấy mạng người ta. Con quỷ bảo, ngày xưa ta làm đồ tể, ta giết hại không biết bao nhiêu, ta từng cúng dường cho cái vị tăng đó, nhưng vị đó không hề khuyên ta buông dao bỏ nghề đồ tể. Nghĩa là cúng bao nhiêu cũng lấy thọ hết. Cho nên bây giờ ta chết, ta làm cái thân này nè, ta đau khổ lắm, ta phải lấy mạng vị tăng đó. Thì lúc đó vị tăng nghe hết và nói, đúng rồi, thời mà ông còn là cái thân người đó, ông làm nghề đồ tể mà ta đã không hề khuyên ông. Nhưng bây giờ nếu mà ông lấy mạng ta thì quả báo ông càng thêm chất chồng. Nên thôi ông hãy ráng tu đi, ráng sám hối đi, rồi ta đây nè cũng tu tập để hồi hướng công đức cho ông, cho con quỷ đó đó. Thì con quỷ đó nó nghe, nó hiểu, nó không đòi lấy mạng của cái vị tu đó nữa. Còn cái vị tu đó lại về tiếp tục tu tập hồi hướng công đức cho con quỷ đau khổ trên sông Hằng đó. Và một thời gian sau, nó được bỏ thân quỷ, mang cái bánh xe ngàn dao đó để được mà giải thoát sang một cõi giới khác. Cho nên một cái vị tăng, một cái vị ni thuyết pháp giảng kinh mà không dám nói ra sự thật, hoặc khuyến khích những điều tà vậy đó, thì quả báo không lường được đâu. May mà cái vị tăng lúc đó cũng còn biết nói, nếu lấy mạng ta tội ông càng thêm nhiều chồng chất. Thôi thì hãy để cho ta tu hồi hướng công đức cho ông. Còn cái ông mà giờ là quỷ đó thì cũng đừng có khởi niệm oán giận nữa. Hãy tu tập đi, để rồi là một ngày nào đó ông cũng sẽ được thoát cái kiếp đau khổ trong thân quỷ như thế này. Chúng ta thấy tất cả một động niệm, hành động mình nhỏ dù lớn trong cái cõi sống, cõi ta bà này đều để lại quả báo. Theo ta như bóng với hình. Một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật biết bao lượng công đức, mà chỉ có Phật với Phật mới biết hết công đức đó. Sư cũng không diễn tả hết công đức của một câu niệm hồng danh. Một vị thầy như thầy trụ trì ở đây tổ chức một đạo tràng mà một tháng, cả một tuần lễ niệm Phật như vậy thì công đức không nói hết được. Và các vị về mà niệm hồng danh như vậy, công đức không nói hết được. Nhưng mà sư vẫn nhắc, một ngày qua là mạng sống đang cạn dần, để chúng ta phải tinh tấn lên. Không thì chúng ta sẽ nói sao? Chà, công đức mình cũng quá trời. Mình cũng có cúng dường rồi nè, có niệm Phật, là có nghe Pháp, chắc mình chết ông Phật đó không có bỏ mình đâu. Đúng là không bỏ mình thiệt. Nhưng lúc đó Phật đưa tay ra nè, con ơi, tay của Ngài, tay đẳng sắc vàng, nhưng mà chúng ta lại không nhìn thấy bằng tay Phật, mà chúng ta lại đi theo ánh sáng của quỷ, của ma, của tham dục. Vì tâm mình khởi lên cái gì, mình sẽ đi theo ánh sáng đó. Cho nên lúc đó, tuy là đời hiện tiền chúng ta có gieo những căn lành thật đấy, nhưng cũng còn do duyên nữa. Không đủ duyên, chúng ta không về với Phật được. Cho nên sư tán thán công đức các vị tinh tấn tu hành, tinh tấn nghe Pháp, tinh tấn tụng kinh. Nhưng sư cũng nhắc các vị rằng, chỉ cần một phút mất chánh niệm mà mình lại xả bóng thân, mình chết vào lúc đó, chẳng biết mình đi về đâu. Sư giảng như vậy các vị có hiểu không? Nhưng mà sắp hết giờ rồi đó, phải chưa nào? Kể một câu chuyện nữa là kết thúc được không? À, đó là có một vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn. Con người ta khi chết rồi đó thì lúc sống không biết tu hành, nhưng mà chết thỉnh các thầy về tụng kinh nhiều lắm, thì cái thần thức của cái vị đó có được lợi lạc không? Lúc đó Đức Thế Tôn mới nói rằng, ví như là một cục gạch hay một cục đá mà thả xuống cái hồ, cục đá đó chìm hay nổi? Các vị trả lời xem. À, chìm. Giống như vậy, con người khi sống, thân này không biết làm các việc thiện, tâm này luôn nghĩ những việc ác, miệng này luôn nói những lời ác, thì lúc lâm chung, dù con cái nó giàu có, nó thỉnh chư tăng, nó chư ni lại, đó là cái phước thế thôi. Nhưng mà người sống thì hưởng, chứ người chết chẳng được bao nhiêu. Tại vì cái tâm vừa mới chết đã rơi vào địa ngục rồi, chứ lấy đâu mà nghe kinh nổi. Cho nên ví như một cục đá chìm xuống dòng nước vậy. Còn nếu một cái người mà vốn làm thiện, làm lành, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, vân vân, khi chết dù không có đủ duyên, có thầy, có sư đến đi chăng nữa, Đức Phật ấy ví như là một giọt dầu loang trên mặt nước. Cái giọt dầu đó loang trên mặt nước, nó có chìm được không? Không. Tại vì trọng lượng á của dầu nó nhẹ hơn trọng lượng của nước, cho nên nó nổi trên mặt nước. Các vị cứ lo tu cho mình, con cái nó hiếu, nó biết lo cho mình hậu sự, tốt không mình vẫn có đường mình đi. Ngày xưa các vị tu ở thời Ấn Độ mà làm gì mà có hòm quách, mà có này có kia. Chết rồi mấy miếng vải đem ra sông thiêu, thảy cho xuống sông. Nhưng mà cái thân thức đã đi về nơi não nơi nào rồi, còn đâu mà phải liên tiếp cái thân này. Con có lo cho mình đám ma rồi có tháp có mồ hay không? Lo chi những chuyện đó, mà hãy lo tu tập để cái thần thức nó tự dẫn mình đi tìm cái nơi tốt lành, kiết tường hoặc là Tây Phương Cực Lạc. Sự nhắc lại câu chuyện thì từ cái câu chuyện đó Đức Phật mới nói: may mắn thay cho những người con biết kết duyên lành với thầy lành bạn xa. Cũng là đi tu tập, nhưng có những người con lại không biết đến với thầy lành bạn sáng, đến với thầy tà. Thầy tà vậy, đi con đường ma, cho nên cũng là tu mà cuối cùng sa đọa địa ngục. Trường hợp đó, Đức Phật ví giống như một tảng đá là mình. Nghiệp mình nặng như tảng đá. Vậy thả xuống sông có chìm không? Chìm, nhưng sẽ không chìm nếu tảng đá được đặt trên chiếc thuyền. Và chiếc thuyền đó sẽ là chèo cục đá đi. Như vậy cục đá có chìm không? Hình ảnh đó để chỉ cho chúng ta biết nương vào trong một đạo tràng tốt đẹp và một người thầy tốt đẹp. Chúng ta ngồi ở đây là nghiệp lực khác nhau hết, người nặng người nhẹ. Chúng ta nương chiếc thuyền này, thuyền Bát Nhã mà. Có những vị thầy đưa chúng ta đi, và chúng ta nương vào các nghiệp lành để cục đá dù nặng dù nhẹ đều nương mà đi. Cho nên người kết duyên với thầy lành bạn sáng ví như một cục đá đặt ở trên một con thuyền đưa đi. Người không biết kết duyên lành với thầy lành bạn sáng như một cục đá sẽ liền chìm xuống dòng sông. Cho mặc ai cúng, ai kiến, ai gõ, ai khắc gì nữa cũng chìm liền. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy, thời pháp hôm nay, sư chỉ muốn nhắn gửi với các vị một vài điều như vậy. Một ngày trôi qua là bước gần đến chỗ chết. Tấm thân này mong manh vô thường lắm. Và với cái tuổi chúng ta đã trải qua những sự hạnh phúc của cuộc đời, sự khổ đau của kiếp sống, chúng ta đã thấy được vô thường. Thấy chưa? Thấy vô thường chưa? Nếu mà chúng ta nói chưa thấy vô thường thì vô lý quá. Có cái nhà nào mà không có người chết? Có cái nhà nào mà không gửi cốt, gửi vong trên chùa hay là thờ ở nhà? Cứ một người chết là một sự vô thường. Có ai sống mãi không chết? Và có cái tủ tiền nào mà tới bây giờ vẫn chưa có bị mất đồng bạc nào không? Hay nó ra, nó vô, nó ra, nó vô, khi trống lỏng không có đồng bạc ở trong. Nó vô thường từ tài sản, nó vô thường từ mạng sống, và nó vô thường tất cả. Tất cả chỉ là ngoài thân của mình. Các vị biết là trong tháng trước, sư về Cần Thơ, thị trấn Thốt Nốt, sư giảng pháp ở ngôi chùa Vi Phước. Sư giảng xong thì sư về. Sau đó có một số Phật tử chùa Vi Phước lên chùa của sư làm công quả. Thì các vị nói: thưa sư, đêm hôm đó sau khi sư giảng pháp xong, sư về rồi, thì 2 giờ sáng ở một cái ngay ngôi cái chợ ở đó đó, một cái tiệm vàng lớn ở đó đã cháy sạch, mà 4 người ở trong cái tiệm vàng đó thân cháy không toàn thân. Toàn giường chiếu và tài sản trong nhà đều bị cái lửa do điện đó nó thiêu rụi tất cả. Chỉ còn một cái còn lại, đó là cái tủ sắt đựng vàng và tiền còn nguyên không cháy, vì cái tủ sắt nó quá dày. Các vị nghe chưa? Cái chuyện đó nếu chúng ta mở báo chí trên mạng cũng có, nhưng mà sư cũng có thời giờ coi, các vị đã lên mét lại cho sư. Nói: sư ơi, sư coi báo bữa đó không ấy? Sư bận quá cũng không coi. Nói: cái tiệm vàng nó cháy sạch sư ạ. Mà 4 người lại chết mà không hề biết rằng là cái ngọn lửa đã thiêu hết cả tài sản và thân mạng. Mà các vị đó còn nói với sư có thể là điện giật chết trước rồi mới cháy, cho nên không biết gì hết. Chứ nếu có sức nóng là phải đứng lên mở cửa chứ, có thể điện giật làm cho người chết trước rồi bắt đầu nhà cháy, cho nên cháy ruột tất cả, thân nào cũng cháy không toàn thân, chỉ riêng cái tủ đựng mấy chục mấy trăm lượng vàng đó còn nguyên. Và bây giờ vàng đó là đem ra để chia cho dòng họ thì không biết có thuận thảo để mà chia không, hay là xác chết chưa siêu đó mà đã đau khổ vì của cải nữa rồi. Đó, một ngày trôi qua bước gần đến cái chết là như thế. Đừng có nói tài sản sẽ che thân mình, đừng nói tất cả những sự giàu có, những gì mình đang có là sẽ che thân cho mình. Hãy làm các việc phước, hãy làm các việc thiện, đó là cái nhân để mà che chở, để mà bảo trì cho thân chúng ta còn phước để tu hành. Hết. Sư lặp lại cho các vị nghe để các vị nghe sẽ rõ hơn. Sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, niệm trần khi khởi gắn gia công. Nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng. Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đâu. Mẹ già trông tựa cửa là Đức A Di Đà đang đứng chờ các con tỉnh giác niệm Phật trở về. Nhưng các con thì làm sao? Hững hờ du tự chạy thấy đâu. Các con chạy tùm lum hết. Nói cứ miệng Nam Mô A Di Đà Phật chứ chạy tán loạn. Nay nương cái này là hạnh phúc, mai nương pháp kia là hạnh phúc, cho nên chạy hoài không bao giờ về đến quê nhà. Mà lửa nghiệp khi lừng dùng nước định là nghiệp của mình ai cũng có hết á. Mà khi nó nghiệp nó xảy ra đó thì đừng có tham, mà định tâm lại để mà niệm Phật, để mà tu. Chứ thường nghiệp đến là than van và chửi bới là nhiều. Niệm trần khi khởi gắn gia công. Niệm trần là xa tham nè, sân si yêu ghét hỉ nộ ái ố đó là niệm trần đó. Thì khi nó sân khởi như vậy thì gắn gia công tu tập. Tu như thế nào? Nén hương xuyên lễ 3000 Phật, lạy sám hối đó. Và sâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng à, các vị đang tu niệm Phật đây, đừng quên rằng Đức A Di Đà, người cha vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức lúc nào cũng chờ đón chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ chạy đằng tây, chạy đằng đông, hết sức hững hờ. Bài pháp thoại của sư hôm nay đến đây là kết thúc. Cầu nguyện cho tất cả các Phật tử đạo tràng chùa Đức Hòa luôn luôn tinh tấn thanh tịnh trong hồng danh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, để lúc nào cũng là pháp lữ, lúc nào cũng là những người con của Tây Phương Cực Lạc hôm nay và ngày mai. Sư cũng xin thành tâm, con cũng thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho thượng tọa trụ trì và tất cả chư tôn đức tăng tại ngôi chùa Đức Hòa, thân tâm an lạc luôn là tàng cây bóng mát để cho tất cả chúng sanh nương tu hành. A Di Đà Phật.